Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 17 tháng 3 gồm có: trước hết là bài suy niệm của Đức Thánh Cha cho kinh truyền tiên, kế đến là gương chứng nhân, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi bài suy niệm của Đức Thánh Cha cho kinh truyền tiên. Kính thưa quý thính giả, trong những ngày qua, tình trạng bệnh của Đức Thánh Cha ổn định nên không có các bản tin y tế thường xuyên như những ngày trước. Chủ nhật ngày 16 tháng 3, Đức Thánh Cha vẫn gửi những lời suy tư của Ngài về bài tin mừng Chủ nhật thứ hai mùa chay cho giờ kinh truyền tiên, đang khi Ngài đang được chữa trị tại Bệnh viện Gemelli ở Roma. Ngài viết: anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành. Hôm nay Chủ nhật thứ hai mùa chay, tin mừng thuộc lại biến cố Chúa Giêsu hiển dung khi lên núi cùng với các môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan, người chìm sâu trong cầu nguyện và dung mạo của người trở nên sáng ngời. Như thế, Chúa Giêsu tỏ cho các môn đệ thấy điều ẩn giấu đằng sau những việc người thực hiện ở giữa họ, đó là ánh sáng của tình yêu vô biên. Tôi chia sẻ với anh chị em những suy tư này trong khi tôi đang phải trải qua thử thách, và tôi hiệp thông với biết bao anh chị em đang đau bệnh, những người trong lúc này cũng mỏng giòn giống như tôi. Thân xác có thể mong manh, nhưng ngay cả trong tình trạng ấy, không có gì có thể ngăn cản chúng ta yêu thương, cầu nguyện, dấn thân và trở thành dấu chỉ sáng ngời của hy vọng cho nhau trong đức tin. Theo nghĩa này, có biết bao ánh sáng rạng ngời trong các bệnh viện và những nơi chăm sóc y tế, biết bao cử chỉ yêu thương rọi sáng các phòng bệnh, hành lang, phòng khám, cũng như ở những nơi diễn ra những công việc âm thầm nhất. Vì thế, hôm nay tôi mời gọi anh chị em cùng với tôi dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, Đấng không bao giờ bỏ rơi chúng ta và luôn đặt bên cạnh chúng ta trong những lúc đau khổ, những con người phản chiếu một tia sáng của tình yêu Chúa. Tôi cảm ơn tất cả anh chị em vì những lời cầu nguyện và tri ân những ai đang tận tình chăm sóc tôi. Tôi biết có rất nhiều trẻ em đang cầu nguyện cho tôi. Hôm nay một số trẻ em đã đến Bệnh viện Gemelli này để bày tỏ sự gần gũi. Cảm ơn các con thật nhiều. Đức Thánh Cha thương mến các con và luôn mong gặp lại các con. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình, đặc biệt tại các quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá, tại Ukraine đau thương, tại Palestine, Israel, Liban, Myanmar, Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo. Chúng ta cũng cầu nguyện cho giáo hội được mời gọi biến sự phân định trong Thượng Hội đồng vừa qua thành những chọn lựa cụ thể. Tôi cảm ơn Ban Thư ký Thượng Hội đồng trong 3 năm tới sẽ cùng đồng hành với các giáo hội địa phương trong hành trình này. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria luôn gìn giữ và giúp chúng ta như chính mẹ trở thành những người mang ánh sáng và bình an của Chúa Kitô.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Một giáo sứ ở Palermo bên cạnh những người di cư.
Nằm không xa nhà ga trung tâm Palermo của Ý, giáo sứ San Nicola da Tolentino, do các tu sĩ dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm coi sóc, là nơi đón tiếp nhiều nhóm dân tộc di cư. Với tinh thần không phân biệt, giáo sứ cung cấp cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn đời sống tinh thần, lời Chúa và tình liên đới. Hiện nay, trong xã hội Ý, cùng với tín đồ của các tôn giáo khác, người di cư Công giáo đến từ 132 quốc gia khác, chiếm 4% dân số Palermo. Là trụ cột kinh tế và nền tảng nhân khẩu học, đa số họ làm việc trong các gia đình, làm việc nhà, chăm sóc người lớn tuổi. Nhưng cũng có nhiều người làm việc trong các nhà hàng và các ngành thương mại khác. Trong những năm gần đây, nhờ chăm chỉ làm việc, một số người đã mở được các doanh nghiệp nhỏ. Nhiều người trẻ, con cái của những người di cư, đã hòa nhập hoàn toàn vào xã hội, theo học ở các trường đại học và đạt được học vị cao. Những người khác thì đón nhận tiếng gọi của Chúa và theo đuổi con đường đức tin. Nhưng cũng có mặt trái của vấn đề. Một số người không thể hòa nhập, và đây chính là lúc thực tế truyền giáo phát huy tác dụng, như hoạt động tông đồ của các tu sĩ dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm. Không chỉ quan tâm đến việc loan truyền lời Chúa, nhưng những người sống đời thánh hiến còn thi hành các hoạt động liên đới. Chính cha Sergio Natoli, tu sĩ của dòng sau nhiều năm hoạt động tông đồ, đã nhận ra rằng cần phải làm nhiều hơn nữa để chào đón những người di cư. Vào năm 2009, cha đã có ý tưởng thành lập cộng đồng liên văn hóa, cầu vồng các dân tộc. Từng là trợ lý tinh thần của văn phòng di cư của Tổng giáo phận Palermo, cha mong muốn cộng đồng hoạt động kết hợp chặt chẽ với văn phòng này. Cộng đồng liên văn hóa cầu vồng các dân tộc, bao gồm các nhóm dân tộc, một dấu hiệu của vẻ đẹp và sự phong phú của những khác biệt trong một chìa khóa giáo hội học, được tạo ra để có thể tiếp cận với tất cả mọi người. Cầu vồng các dân tộc ra đời nhằm mục đích nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần của người di cư. Qua hành trình chung, lên tiếng cho sự đa dạng văn hóa có khả năng thể hiện sự hiệp nhất trong đức tin vào Chúa Giêsu Kitô. Ban đầu, cộng đồng được nguyên tổng giám mục Palermo, Đức Hồng Y Paolo Romeo, giao phó trụ sở tại nhà thờ Thánh Maria của các phép lạ. Hiện nay hàng năm, vào ngày lễ hiển linh, Đức Tổng giám mục đương nhiệm Corrado Lorefice dâng thánh lễ cho tất cả những người di cư. Mariella Palermo, người đứng đầu cầu vồng các dân tộc, giáo viên dạy môn tôn giáo giải thích. Cộng đồng bao gồm những người đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau, muốn trở thành dấu hiệu của vẻ đẹp và sự phong phú về sự đa dạng. Một hành trình theo đuổi tình yêu thương, động lực của cuộc sống của mỗi người bắt nguồn từ Chúa Giêsu Kitô. Qua các hoạt động liên đới phối hợp với các tổ chức và hiệp hội, chúng tôi cố gắng trở thành những người chủ động và chứng nhân của một xã hội được thành lập trên các giá trị chia sẻ, liên đới, công lý và hòa bình. Trong nhà thờ Thánh Nicola da Tolentino, một đồn trú thực sự của sự chào đón. Ở đó, cùng với các tu sĩ khác, cha Giovanni Fustaino, một người thợ không biết mệt mỏi, luôn hiện diện và để bày tỏ tình bác ái với mọi người. Cha nói, tôi đã trưởng thành theo năm tháng, và trong thời trẻ, tôi đã mơ ước đi truyền giáo ở Nhật Bản. Rồi đến Palermo này, tôi nhận ra, khi tận mắt chứng kiến và chạm vào thực tế về nhu cầu mà nhiều người di cư đang phải đối diện, rằng Chúa đã gọi tôi đến với sứ vụ ở đây, trên chính quê hương của mình, và rồi tôi quyết định ở lại. Như vậy, tôi thấy nhà thờ này, ngay tại trung tâm Palermo, đã trở thành một trung tâm chào đón thực sự. Theo Stefano Edward, một người công giáo Tamin, sinh ra và lớn lên tại Sicilia, một nhà báo có một mối liên hệ chặt chẽ với các tu sĩ. Các tu sĩ dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm là điểm tham chiếu trong hành trình đức tin và đối thoại của anh với các nền văn hóa. Sự đóng góp của các tu sĩ tại một thành phố đa văn hóa như Palermo là rất quan trọng. Anh nói, chỉ cần nghĩ đến các cộng đồng liên văn hóa, nơi mọi người đều đóng góp lời nguyện, bài đọc bằng tiếng mẹ đẻ, nhưng được nhiều người khác hiểu. Vì xét cho cùng, chúng ta đều là những người con của cùng một Thiên Chúa, Đấng đã nuôi dạy chúng ta bằng tình yêu thương. Tôi muốn nhắc đến sự tận tụy của các linh mục từ khi thành lập cộng đồng cho đến nay. Chính các mục vụ này đã duy trì văn hóa Tamin trong giới trẻ thế hệ thứ hai thông qua các khóa giáo lý, các khoảnh khắc và không gian dành cho người trẻ, các hoạt động văn hóa và sân khấu, đồng thời cởi mở với các thực thể công giáo và phi công giáo khác trên lãnh thổ. Các tu sĩ đã giúp người Tamin có cảm giác như ở nhà, một phần cũng nhờ vào sự hiện diện của một bức tượng mô phỏng Đức Mẹ Mân Côi tại Madhu, đền thánh Đức Mẹ quan trọng nhất ở Sri Lanka, nơi Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm vào ngày 14 tháng 1 năm 2015. Các nhà truyền giáo không phân biệt đối xử, chào đón tất cả mọi người, những người từng ngồi tù, người nghiện ma túy, người nghiện rượu, với tất cả đề xuất cho họ, lời Chúa và lối vào qua cửa hẹp.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Giọng nói yếu ớt và huấn quyền của sự mong manh.
Vatican
Kỷ niệm 12 năm triều giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco, ngày 19 tháng 3 năm 2013, 19 tháng 3 năm 2025. Ông Andrea Tonielli, tổng biên tập Vatican News, có bài suy tư, nhắc đến những lời yếu ớt của Đức Thánh Cha tại buổi đọc kinh Mân Côi ở quảng trường Thánh Phaero gần đây. Ông Andrea Tonielli viết, một giọng nói mong manh vẫn tiếp tục kêu gọi hòa bình, chứ không phải chiến tranh, đối thoại chứ không phải áp lực, lòng trắc ẩn chứ không phải sự thờ ơ. Xin chúc mừng Đức Thánh Cha nhân ngày kỷ niệm này, chúng con vẫn rất cần giọng nói của Đức Thánh Cha.
Nội dung bài viết như sau. Năm nay, kỷ niệm 12 năm triều giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco vào thời điểm đặc biệt đối với Ngài. Gần một tháng qua, Đức Thánh Cha sống tại lầu 10 của Bệnh viện Gemelli. Theo các bản tin y tế gần đây, tình trạng sức khỏe của Ngài khả quan, tình trạng theo dõi đặc biệt đã được dỡ bỏ. Hy vọng Ngài sẽ sớm có thể trở về Vatican, nhưng chắc chắn những gì Đức Thánh Cha đang trải qua trong những ngày này là một kỷ niệm rất đặc biệt cho triều giáo hoàng của Ngài. Năm đánh dấu tông du liên lục địa dài nhất, Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore. Năm kết thúc Thượng hội đồng về hiệp hành và mở cửa thánh bắt đầu năm thánh. Giờ đây, ghi lại sự chuyển tiếp tế nhị này. Người kế vị thánh Phaero đau yếu giữa những người đau yếu, chịu đau khổ và cầu nguyện cho hòa bình, cùng với lời cầu nguyện chung của rất nhiều người trên khắp thế giới. Trong 12 năm qua, Ngài chưa bao giờ kết thúc một cuộc gặp gỡ, một bài giáo lý hay kênh truyền tin mà không nói, xin đừng quên cầu nguyện cho tôi. Ngày nay, Ngài nhận được sự yêu mến của rất nhiều người tin và không tin. Đây là thời điểm bộc lộ tấm lòng. Đây là thời điểm mà việc đặt câu hỏi về bản chất của giáo hội và sứ vụ của giám mục Roma rất khác so với sứ mạng của tổng giám đốc một công ty đa quốc gia là điều không vô ích. 12 năm trước, khi phát biểu tại các phiên họp chung của các hồng y trước khi vào mật viện bầu giáo hoàng, hồng y Bergoglio đã trích dẫn điều mà Henry de Lubac coi là điều xấu xa nhất mà giáo hội có thể rơi vào, đó là tinh thần thế tục. Nguy cơ của một giáo hội tin rằng mình có ánh sáng riêng bằng cách dựa vào sức mạnh riêng, chiến lược riêng, hiệu quả riêng. Do đó, không còn là Mysterium Lunae, nghĩa là không còn phản chiếu ánh sáng của đấng khác, không còn sống và làm việc được hỗ trợ và thực hiện chỉ bởi ân sủng của đấng đã phán, không có ta, các con chẳng làm gì được. Hôm nay, một lần nữa, khi nhớ lại những lời đó, chúng ta nhìn với tình cảm và hy vọng vào những cửa sổ trên tầng 10 của Bệnh viện Gemelli. Chúng ta cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì huấn quyền về sự mong manh này, vì giọng nói vẫn còn yếu ớt của Ngài trong những ngày gần đây khi cùng đọc kinh Mân Côi tại quảng trường Thánh Phaero. Một giọng nói mong manh vẫn tiếp tục kêu gọi hòa bình chứ không phải chiến tranh, đối thoại chứ không phải áp bức, lòng trắc ẩn chứ không phải sự thờ ơ. Xin chúc mừng Đức Thánh Cha nhân ngày kỷ niệm này, chúng con vẫn rất cần giọng nói của Đức Thánh Cha.
Các giám mục Mỹ kêu gọi tín hữu đóng góp cho cuộc lạc quyên của cơ quan cứu trợ công giáo.
Hoa Kỳ. Sau khi chính phủ Mỹ cắt các tài trợ liên bang cho các tổ chức bác ái, các giám mục Mỹ kêu gọi tín hữu quảng đại đóng góp cho cuộc lạc quyên của cơ quan cứu trợ công giáo Hoa Kỳ vào cuối tuần ngày 29 và 30 tháng 3 để giúp duy trì hoạt động an ủi và hỗ trợ những người trên toàn thế giới đang phải chịu đựng chiến tranh, thiên tai, bạo lực bách hại hoặc nghèo đói cùng cực.
Trong một tuyên bố vào ngày 10 tháng 3, các giám mục Mỹ nói rằng họ có thể thực hiện các công việc trên là nhờ đóng góp của các tín hữu trong các cuộc lạc quyên hàng năm của cơ quan cứu trợ công giáo Hoa Kỳ. Đức cha Daniel Moegenborg, chủ tịch Ủy ban các cuộc lạc quyên toàn quốc của Hội đồng Giám mục Mỹ, lưu ý rằng đầu năm nay, chính phủ Hoa Kỳ đã đột ngột ngừng tài trợ cho chương trình tái định cư người tị nạn và sau đó chấm dứt các thỏa thuận hợp tác cho công việc đó, ảnh hưởng đến hàng ngàn người tị nạn mà chính phủ đã ủy thác cho Hội đồng Giám mục Mỹ phụ trách hỗ trợ tái định cư. Từ khi chính quyền ra lệnh cắt giảm mạnh các chương trình viện trợ nước ngoài và tị nạn vào tháng 1, cơ quan cứu trợ công giáo Hoa Kỳ đã phải nỗ lực tìm kiếm nguồn tài trợ. Tương tự, việc chính quyền Mỹ ngừng đột ngột các tài trợ cho công tác cứu trợ nhân đạo ở nước ngoài đã khiến các tổ chức cứu trợ như cơ quan cứu trợ công giáo không thể duy trì công việc của họ ở nước ngoài như cung cấp thực phẩm, thuốc cứu sinh và nhu yếu phẩm hàng ngày đến cho những người khốn khó. Ngoài ra, do việc đình chỉ tài trợ, Hội đồng Giám mục Mỹ và các tổ chức đối tác ở địa phương phải sa thải nhiều nhân viên, ảnh hưởng đến khả năng hỗ trợ cho người tị nạn trong tương lai. Các giám mục Mỹ cho biết, số tiền thu được trong cuộc lạc quyên hàng năm sẽ giúp cơ quan cứu trợ công giáo cung cấp các sáng kiến cứu trợ thiên tai và phát triển kinh tế cho những người nghèo nhất ở các nước đang phát triển. Ngoài ra, nó còn giúp cho các nhu cầu mục vụ của các tín hữu công giáo trên thế giới, hỗ trợ người nghèo và các nạn nhân chiến tranh và đàn áp đang chạy trốn đến Hoa Kỳ, sẽ cung cấp hỗ trợ pháp lý cho người tị nạn và người di cư. Do đó, tuyên bố của các giám mục Mỹ kết luận, các khoản đóng góp cho cuộc lạc quyên năm nay sẽ rất quan trọng đối với các sáng kiến của công giáo nhằm thể hiện tình yêu của Chúa Kitô đối với những người đang gặp khó khăn.
Ngày 14 tháng 3 là ngày ăn chay Carford để tín hữu Anh hỗ trợ các nước nghèo nhất.
Anh Quốc, thứ Sáu ngày 14 tháng 3 là ngày ăn chay Carford hàng năm, được đề xuất bởi Carford, cơ quan bác ái của giáo hội Anh, nhằm hỗ trợ các quốc gia nghèo nhất.
Vào thứ Sáu ngày 14 tháng 3, các cá nhân, trường học và giáo xứ trên khắp nước Anh và xứ Wales sẽ tổ chức bán bánh ngọt, đi bộ và phát động các sáng kiến gây quỹ khác. Nhiều người sẽ ăn chay và bỏ tiền ăn trưa vào một phong bì mà Carford phân phát cho tất cả các giáo xứ và trường công giáo vào Chủ nhật tuần trước. Một trong những sáng kiến phổ biến nhất là cuộc đi bộ Big Land Walk dài 200 km để chống lại nạn đói nghèo trên toàn cầu diễn ra trong khoảng thời gian 40 ngày. Các cá nhân, gia đình, giáo xứ và nhóm có thể đăng ký trực tuyến và chỉ thực hiện một số đoạn của tuyến đường. Năm ngoái, nhờ tất cả những đề xuất này, Carford đã huy động được 2,7 triệu bảng Anh, tương đương khoảng gần 3,5 triệu đô la. Cơ quan viện trợ cho các nước thế giới thứ ba này hợp tác chặt chẽ với các tổ chức bác ái ở địa phương và giao cho họ nhiệm vụ giúp đỡ những người dân đang phải vật lộn để sinh tồn. Nhân vật chính của ngày ăn chay của Carford năm nay là Loco, một phụ nữ Kenya có đông con và phải đối mặt với nạn đói kéo dài 40 tháng. Khi nạn đói giết toàn bộ gia súc, vốn là nguồn sinh kế của mình, Loco và những người hàng xóm bắt đầu trồng cây ăn trái và rau quả. Cơ quan địa phương mà Carford hợp tác chặt chẽ giúp họ xây dựng một nhà kính. Một phần tiền quyên góp được trong ngày ăn chay của Carford sẽ được gửi đến cơ quan này.
Các giám mục Kenya phản đối các khoản tiền bẩn đóng góp cho các giáo hội.
Kenya. Sau khi có tin Tổng thống William Ruto của Kenya tặng nhóm Jesus Winner Ministry 155.000 đô la, Đức cha Josh Nkuo của giáo phận Kumbo ở vùng Tây Bắc Cameroon cảnh báo giáo hội về việc các số tiền bẩn được quyên góp cho giáo hội.
Số tiền quyên tặng của Tổng thống William Ruto đã gây nên tranh cãi. Đa số người dân Kenya đặt câu hỏi về nguồn gốc của số tiền này và lên án việc Tổng thống thể hiện sự xa hoa như vậy ở một đất nước mà khoảng 40% người dân được coi là nghèo và do đó phải vật lộn để đáp ứng các nhu cầu cơ bản như thực phẩm, nhà ở và chăm sóc sức khỏe. Nhiều người dân không có việc làm. Nhiều cuộc biểu tình đã bùng nổ khi những người trẻ đang phải vật lộn với chi phí sinh hoạt cao và cảnh sát phải bắn hơi cay vào đám đông. Đức cha Cleophas Oseso của giáo phận Nakuru ở Kenya cũng đã cân nhắc về sự hào phóng của Tổng thống và các chính trị gia khác đối với giáo hội. Trong bài giảng vào thứ Tư lễ tro, Ngài đã cảnh báo rằng giáo hội không nên được coi là bên hưởng lợi từ các khoản quyên góp từ các chính trị gia, trong khi trường học không có sách, bệnh viện không có thuốc, bác sĩ và giáo viên không có tiền lương. Ngài nói, chúng tôi không biết số tiền khổng lồ mà các chính trị gia quyên góp cho các giáo hội đến từ đâu và chúng tôi nên lo lắng. Hãy để các khoản quyên góp được thực hiện một cách âm thầm để đảm bảo rằng đó là khoản tiền chân thành chứ không phải là hình thức vận động hay khoe khoang. Năm ngoái, giáo hội Kenya đã từ chối khoản quyên góp khoảng 40.000 đô la của Tổng thống Ruto. Ông đã tặng số tiền này để xây dựng nhà cho một linh mục và làm quà tặng cho dàn hợp xướng tại nhà thờ công giáo Soweto ở thủ đô Nairobi. Đức Tổng giám mục Philip Angelo của giáo phận Nairobi đã từ chối số tiền này và ra lệnh trả lại với lý do mối quan ngại về đạo đức và nhu cầu bảo vệ giáo hội không bị sử dụng cho mục đích chính trị. Ngài cũng đã ra lệnh trả lại khoản quyên góp khoảng 1.500 đô la của ông Johnson Sakaya, thống đốc Nairobi. Ngài nói, Giáo hội Công giáo cực lực phản đối việc sử dụng các sự kiện của nhà thờ như là cơ hội gây quỹ và các cuộc tụ họp như là nơi để tự quảng bá chính trị. Ngài nói rằng, những khoản quyên góp như vậy đã vi phạm hướng dẫn của giáo hội.
Hội đồng Giám mục Haiti kêu gọi cộng đồng quốc tế cứu dân chúng.
Port-au-Prince, Đức Tổng Giám mục Marc Eloys Mesodo của thủ đô Haiti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Quốc gia lên án tình hình bi thảm của đất nước, kêu gọi cộng đồng quốc tế không mệt mỏi trong việc cứu dân chúng.
Trong cuộc phỏng vấn của trang mạng Hội đồng Giám mục Ý, Đức Tổng Giám mục mô tả thủ đô bị bao vây bởi các nhóm vũ trang. Ước tính 85% thủ đô nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà nước. Tình hình cũng tương tự ở các vùng ngoại ô, đặc biệt là vùng núi Kenskov. Theo Liên Hiệp Quốc, trong năm 2024, ít nhất 5.626 người đã thiệt mạng và hơn 2.213 người bị thương. Nguyên nhân do các băng đảng có vũ trang kiểm soát phần lớn thủ đô và các khu vực khác của đất nước. Số trẻ em tham gia chiến tranh đã tăng 70%. Với câu hỏi, trong tình hình tuyệt vọng như vậy, giáo hội có thể gần gũi với mọi người như thế nào? Đức Tổng Giám mục trả lời, trong bối cảnh bạo lực này, giáo hội đang thực hiện sứ vụ của mình. Nghĩa là giáo hội nói và hành động trong phạm vi có thể, mang lời hy vọng và lòng can đảm đến với những người đang quá tải và kiệt sức này. Giáo hội yêu cầu chính quyền phải giải trình về sự thiếu hành động và thờ ơ của họ. Giáo hội đang cố gắng hỗ trợ những người phải di dời bằng cách cung cấp cho mọi người thực phẩm, nước uống, thuốc men và quần áo. Các hoạt động gây quỹ trong thánh lễ được phân phát cho những người này, đặc biệt phụ nữ, trẻ em và người già, những người đã phải bỏ nhà cửa và tài sản để chạy trốn khỏi sự dã man. Đối với cộng đồng quốc tế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Haiti nói giáo hội đưa ra lời kêu gọi mà chính Đức Thánh Cha không ngừng nhắc lại. Đừng quên Haiti. Đừng mệt mỏi với Haiti. Người dân Haiti cần sự viện trợ hiệu quả và sự liên đới rõ ràng, tăng cường sứ mạng quốc tế cho hòa bình và an ninh. Đức Tổng Giám mục mạnh mẽ nói, xin đừng chần chờ nữa, vì chúng tôi đang ở bờ vực thảm họa, máu vẫn chảy mỗi ngày ở Haiti, trẻ em đang chết, người già bị giết bằng vũ khí, toàn bộ khu phố bị đốt cháy và phá hủy. Đúng là có nhiều cuộc họp và cuộc tranh luận quốc tế về Haiti, nhưng chúng tôi không thực sự thấy được tác động. Xin hãy giúp chúng tôi cứu sống những người dân đang gần như bị bỏ rơi.
Caritas Philippines kêu gọi tôn trọng luật pháp trong vụ bắt giữ cựu tổng thống.
Manila. Caritas Philippines kêu gọi các bên tôn trọng luật pháp trong vụ ông Rodrigo Duterte, cựu tổng thống Philippines, bị tòa hình sự quốc tế bắt giữ với cáo buộc giết người trong cuộc chiến chống ma túy khi còn đương nhiệm.
Ngày 11 tháng 3, cảnh sát Philippines đã thực thi lệnh bắt cựu tổng thống Rodrigo Duterte do tòa hình sự quốc tế ban hành với cáo buộc liên quan đến cuộc chiến chống ma túy khi ông còn đương nhiệm. Trong nhiệm kỳ tổng thống 2016-2022, ông Duterte đã phát động cuộc chiến chống ma túy, cho phép cảnh sát bắn chết các nghi phạm ma túy ngay tại chỗ mà không cần qua xét xử. Theo ước tính của chính phủ, có khoảng 6.252 người thiệt mạng trong cuộc chiến này. Nhưng các tổ chức nhân quyền và gia đình các nạn nhân tin rằng con số thực tế cao hơn nhiều. Với số người chết có thể tăng lên tới 30.000 nạn nhân, nhiều người trong số họ đã bị giết trong các vụ hành quyết ngoài vòng pháp luật. Lên tiếng trong sự kiện này, Caritas Philippines chào mừng những diễn tiến trong cuộc điều tra và kêu gọi ông Duterte giữ lời hứa tuân theo quy trình pháp luật. Cụ thể, tổ chức bác ái của giáo hội kêu gọi cựu tổng thống tôn trọng cam kết, chấp nhận bắt giữ nếu bị công lý quốc tế yêu cầu và hoàn toàn tuân theo pháp luật. Chủ tịch Caritas, Đức cha Jose Colin Pagaforo, nhấn mạnh rằng, công lý không phải là vấn đề của lòng trung thành về chính trị hay cá nhân, nhưng là trách nhiệm, sự minh bạch và bảo vệ phẩm giá con người. Đức cha Gerardo Aminaza, phó chủ tịch của tổ chức bác ái cũng nhấn mạnh đến những tác động rộng hơn của cuộc điều tra. Tuyên bố, những vụ giết người này không phải là ngẫu nhiên, mà là một phần của chính sách vi phạm quyền sống cơ bản. Theo các lời khai và báo cáo thu thập được trong nhiều năm, một số cảnh sát đã nhận được phần thưởng tài chính cho các vụ hành quyết ngoài vòng pháp luật, chứng minh rằng bạo lực không phải là một hiện tượng đơn lẻ, nhưng là một hệ thống vừa có gốc rễ vừa có động cơ. Về điều này, Đức cha Aminaza nói, gia đình các nạn nhân xứng đáng được biết sự thật, bồi thường và công lý. Là một quốc gia, chúng ta phải đảm bảo những tội ác như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Caritas Philippines còn kêu gọi chính phủ hợp tác với Tòa án Hình sự Quốc tế và đảm bảo đất nước này không tiếp tục là nơi mà sự miễn trừ có thể phát triển mạnh mẽ mà không bị trừng phạt. Tuyên bố của Caritas viết: Chúng tôi kêu gọi chính quyền Tổng thống đương nhiệm Marcos hợp tác với Tòa án Hình sự Quốc tế, cho phép tiến hành một cuộc điều tra công bằng và đảm bảo rằng Philippines không tiếp tục là một quốc gia mà sự miễn trừ phát triển mạnh mẽ. Nếu chính phủ không có gì để che giấu, thì không có gì phải sợ.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.